Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cô, quý ông, bà, anh chị em. Chúng tôi hết lòng cảm ơn anh chị em trở lại với tiết mục Tìm Hiểu Sống Đạo của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng tôi xin kính chúc cầu chúc anh chị em tiếp tục giữ chay, hành thiện và cầu nguyện tha thiết trong những ngày chúng ta bước sâu vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, là tuần tới tuần thương khó, tuần thánh. Và kính chúc anh chị em được tràn đầy niềm vui và bình an của Thiên Chúa là tình thương xót.
Con xin cảm ơn cha. Và xin mời chị Thúy bắt đầu câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay.
Bà Hiếu Nguyễn ở Suwanee, Georgia. Xin cha chỉ cho con phương cách hướng dẫn con cái con đi con đường của Chúa. Con xin cảm ơn cha.
Vâng, phương cách hướng dẫn con cái đi theo con đường của Chúa thì không có gì khó đâu. Chúng ta muốn cụ thể thì chúng tôi trước tiên kính mời quý ông bà anh chị em, những người làm cha làm mẹ đó, cách riêng bà Hiếu ở thành phố Suwanee ở tiểu bang Georgia. Cảm ơn bà nêu lên câu hỏi này. Chị có thể chị tìm cái quyển sách gọi là Cẩm nang đức dục. Chị có thể liên lạc về với chúng tôi và chúng tôi sẽ nhờ người gửi tặng cho chị cuốn sách này. Trong đây dạy rõ về phương pháp hướng dẫn hay là dạy dỗ giáo dục con cái do một người cha già, đó là một vị giám mục và đã được giáo hội tôn phong hiển thánh, còn tôn lên là hàng lên hàng là tiến sĩ giáo hội nữa, đó là đức giám mục thánh tiến sĩ Alfonso Maria Ligori. Ngài soạn ra cái cuốn sách này cho cha mẹ để giúp cha mẹ dạy dỗ con cái. Và anh chị em biết ở trong đây anh chị em có hết tất cả những gì cần biết về về giáo lý giáo hội Công giáo, và nhất là những cái phương pháp cha mẹ có thể sử dụng và thấy cần thiết, đã được thử luyện qua biết bao nhiêu thế hệ rồi đó, và nhất là thánh tiến sĩ dạy. Bởi vì vậy chị có thể đọc cuốn sách này và biết cách giáo dục con cái như thế nào theo đường lối của Chúa. Thì đó là nói về cái việc cụ thể chúng ta tìm cuốn sách đó. Một cuốn sách đó cũng cần phải, nếu mà có cơ hội thì chúng tôi sẽ có giờ để giải thích cuốn sách đó như thế nào. Đó là cuốn Cẩm nang đức dục. Thứ hai đó, rất là quan trọng, không có gì khó, anh cho em biết muốn giáo dục con cái theo con đường của Chúa, thế thì chúng ta phải đặt con đường của Chúa là con đường gì. Chúng ta đã biết rồi, con đường của Chúa là con đường tình. Chúng ta hỏi Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa là gì, Thiên Chúa là cha yêu thương, Thiên Chúa là thánh thần, thánh hóa, và Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đầy tình thương xót, là đấng đã chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại vì chúng ta, cho chúng ta, sống lại cho chúng ta và chết vì chúng ta. Đó là con đường tình đó. Thì chúng ta dạy dỗ con cái cũng phát xuất từ nơi Thiên Chúa, tức là Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta phải dạy dỗ con cái theo cái con đường của Chúa, là con đường tình thương. Thì bây giờ nói làm sao mà dạy dỗ con cái theo con đường tình thương được, bởi vì chúng ta làm đâu có thật sự, nhiều người không có nghiệm cảm được cái tình Chúa, chưa nghiệm cảm được tình Chúa, do đó không thể nào mà chia sẻ được tình Chúa cho nhau, là cho con cái được. Chúng ta phải đi tìm Chúa, gặp Chúa bằng cách chúng ta học lời Chúa, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta suy lời Chúa, chúng ta khẩu niệm lời Chúa, chúng ta suy niệm lời Chúa, và chúng ta chiêm niệm chính Chúa, lời Chúa đó. Và chúng ta nghe giảng, nghe giảng để biết được Chúa là như thế nào. Thế thì cái con đường của Chúa hay là tình yêu của Chúa, bây giờ con cái nó tìm ra ở đâu? Thưa, từ nơi cha mẹ thôi. Cái phương pháp mà anh chị em giáo dục con cái là phương pháp của tình yêu. Và anh chị em phải là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Và đã có tình yêu rồi thì cái gì chúng ta cũng có thể làm được. Tình yêu vượt thắng tất cả mọi khó khăn. Tình yêu bất diệt mà, bất tử mà. Chính tình yêu đã chiến thắng đau khổ, chiến thắng tội lỗi, chiến ăn thắng tử thần, chiến thắng sự chết và sống lại. Tình yêu đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Thì chúng ta muốn dạy dỗ con cái thì cứ yêu thương nó đi. Nhưng mà đừng có dung túng và để cho nó phóng túng. Chúng ta phải có kỷ luật là yêu thương mà có kỷ cương đó. Yêu thương như là Chúa thương yêu chúng ta, để cho mọi người có cái trách nhiệm, tình yêu có trách nhiệm được. Thì hỏi rằng phương cách gì để hướng dẫn con gái đi theo con đường của Chúa? Thưa, đó là phương cách của tình yêu, đó là con đường của tình yêu mà chúng ta có thể nhìn thấy được nên trên thập tự giá và nơi lòng thương xót của Ngài. Trái tim cực thánh là nguồn mạch lòng Chúa thương xót.
Thưa cha, câu hỏi kế tiếp là bà Liên ở Chandler, Arizona hỏi. Câu số 1: con đã ly dị với chồng cũ hơn 18 năm và vẫn đang ở với một ông bạn trai 15 năm. Thưa cha, làm sao con có thể xưng tội và rước lễ lại như xưa? Rồi khi chết con được làm phép an táng trong nhà thờ. Câu số 2: Con muốn khi chết được hỏa thiêu thì có tội gì không? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha.
Vâng, cảm ơn bà Liên ở thành phố Chandler, Arizona nêu lên một câu hỏi hết sức là thật tâm. Và cảm ơn bà có một cái nỗi quan tâm và muốn được xưng tội, muốn được rước lễ như xưa. Và nhất là lo lắng về cái việc mình phải chết đó. Thì bây giờ cái chuyện chính yếu là chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để chúng ta vào trong nước trời thôi. Con đường đó là con đường thống hối. Anh chị em phải sạch tội. Tội không sạch thì chúng ta không có vào được nước Thiên Chúa, là vào được thiên đàng đâu. Thiên đàng là cái nơi không có ai có tội hết. Mà có tội thì không vào được thiên đàng. Thế thôi. Cái điều kiện là phải sạch tội. Mà muốn sạch tội thì làm sao? Phải đi xưng tội. Mà muốn xưng tội thì làm sao? Phải ăn năn
thống hối.
Thống hối. Và ăn năn thống hối cách cụ thể thực tế làm sao? Phải chừa bỏ tội lỗi. Chừa bỏ tội lỗi, đền bù tội lỗi. Tức là trước tiên á, là chúng ta thấy mình có tội này, như bà biết là bà có tội. Ha? Rồi bà ghét nó. Bà ghét tội như Chúa thù ghét và Chúa giận dữ với sự dữ đó. Chúa không có ghét con người hay là người có tội, nhưng mà Chúa ghét tội. Thì chúng ta phải giống như Chúa, chúng ta phải thù ghét tội lỗi của mình. Và có lẽ anh chị em có nhiều người lẫn lộn là chúng ta phạm tội xong đó, chúng ta ghét tội rồi chúng ta ghét chính mình luôn. Đó không có đúng. Chúng ta phải ghét cái tội đó, bởi vì cái tội nó giống như ung thư vậy đó, là phun cùi phun hủi đó. Thì hay là nó một cái gì, cái vết dơ đó, chúng ta phải ghét nó, dơ bẩn mà. Chúng ta phải ghét nó trước, đừng có yêu nó, đừng có yêu tội. Thấy không? Khi mà ghét nó xong á, thì chúng ta phải dốc quyết để mà chừa bỏ tội lỗi của mình. Không có tái phạm nữa. Không nghĩa là chúng ta sẽ không tái phạm, nhưng mà chúng ta dốc quyết, dốc lòng, không tái phạm nữa. Và thứ ba là chúng ta quyết tâm để mà đi con đường khác. Có nghĩa là đi theo con đường của Chúa đó. Bỏ tội, chừa bỏ tội lỗi. Ghét nó rồi chừa bỏ tội lỗi, rồi đi theo con đường của Chúa là con đường của tình yêu, con đường của Chúa Jesus Kitô. Là chúng ta hiển nhiên là chúng ta phải hành thiện, chúng ta phải làm những cái việc mà Chúa làm đó. Thì cái điều kiện của chị đây đó là chị phải bỏ cái người bạn trai này. Chị không thể sống với người bạn trai này trong tội được, bởi vì đang rối mà. Thứ nhất là cái tội ly dị, cái người chồng có thể là có một cái lý do gì đó trong nội tình không ai biết được, ngoại trừ trường hợp chị đến trong nội tòa, tức là nơi tòa giải tội, hoặc là đến gặp một cha để xin giải bày, trình bày cái trường hợp như thế nào. Đối với cái người chồng cũ, chị đã ly dị 18 năm rồi, mà không biết cái người chồng cũ là có đạo hay không, người có đạo hay không, rồi có làm bí tích hôn phối trong nhà thờ hay không. Chị là người có đạo, người kia có đạo hay không? Nếu chúng ta muốn biết thì chúng ta phải đến một cha nào đó, một linh mục nào đó để giúp cho, để giải quyết cái vấn đề này. Rồi coi khi mà cưới nhau, nếu mà có trường hợp quả thật là có cưới nhau trong nhà thờ, có bí tích hôn phối đó, thì cái bí tích hôn phối nó có thành hay không? Thì phải tìm hiểu điều tra. Chị phải làm sao xác định rõ là chị có bí tích hôn phối nó có thành hay không? Nếu mà không thành á, thì là chị được tự do, chị lập gia đình. Và bây giờ nếu cái bí tích hôn phối với người chồng cũ trước đây 18 năm mà nó đã thành rồi đó, thì chị không có được lấy bất cứ người chồng nào khác. Bởi vì lấy chồng khác á, là chị đã ngoại tình rồi. Hay là ở với người khác là phạm tội, đó là phạm tội giới lần thứ 6 rồi. Thì do đó chị muốn được xưng tội rước lễ thì chị phải sạch tội thôi. Mà muốn sạch tội thì chị phải xưng tội. Muốn xưng tội thì phải dốc lòng, ăn năn chừa bỏ tội lỗi, mà không có làm tội nữa. Đó là cái vấn đề mà chị phải quyết định đó, để mà được được rước lễ. Thì mình muốn cái gì bây giờ? Chị muốn thứ nhất á, là chị muốn được rước Chúa để chị được vui mừng và chị được hạnh phúc bình an. Hai á, là chị muốn chết và chết trong tội. Và chết trong tội là chết hỏa ngục đấy. Thì chị biết, chị ít nhất là tạ ơn Chúa cho chị biết là chị sắp chết đó, hay là chị biết là chị sẽ chết đó. Mà chị chết rồi chị như thế nào? Thì phải chọn lựa thôi. Một là mình chết trong tội, và mình chết trong tội là mình sẽ phải chết trong cái hỏa ngục rồi. Còn hai á, là chúng ta đi vào trong tình Chúa, chúng ta từ bỏ cái con đường tội lỗi đó, để mà chúng ta đón nhận chính Chúa vào trong cuộc sống của mình. Điều này á, nếu mà lấy sức của mình thì chúng ta sẽ không làm nổi đâu. Sức của chị không làm nổi, bởi vì đã quen 15 năm ăn ở với một người đàn ông như là chồng của mình rồi. Làm sao được, phải không? Mà không biết cái ông này ông có đạo nữa hay không. Nếu ông có đạo thì lại ông làm ăn tội nữa. Và ông này ông có vợ chưa? Nếu mà ông có vợ và ông còn ở với chị nữa thì lại rắc rối nữa. Chúng tôi không biết, chúng tôi nói ra để cho có những cái yếu tố đó thấy rõ, mình phải suy xét cho chính chắn. Chúng ta phải chọn lựa, đây là đời buộc chị phải chọn lựa một cái con đường đó. Mình muốn sống hay là muốn chết? Mình muốn chết trong hỏa ngục hay là mình muốn sống trong thiên đàng hạnh phúc với Chúa? Phải chọn lựa, thống hối ăn năn, chừa bỏ tội lỗi và trở về với Chúa. Phải sám hối thôi, còn không thì không làm gì được. Cuối cùng, quyền để mà đi vào thiên đàng hay là xa hỏa ngục là do chị chọn lựa. Chị chọn cái gì? Chị chọn xa hỏa ngục hay là chị chọn vào thiên đàng? Chị chọn Satan ma quỷ hay chị chọn Thiên Chúa tình yêu? Câu thứ hai đó là bây giờ nếu mà chị chết á, chị có được làm phép an táng trong nhà thờ hay không? Nếu mà chị không có đi nhà thờ, ha, nếu mà trong cái giây phút cuối cùng cuộc đời của chị hấp hối, trong cơn hấp hối mà chị gọi được một linh mục tới đến đó, đó phải là do ân sủng của Chúa đó, ha, Chúa thương đó, thì Ngài có thể Ngài chị xưng tội và Ngài trong cái giây phút hấp hối mà chị thật lòng ăn năn thống hối đó, thì Ngài tha tội cho được rước lễ sức dầu, thì hiển nhiên chị được an táng trong nhà thờ rồi. Còn bằng không đó, nếu mà trong giây phút cuối cùng mà chị không có linh mục thì kẹt cho chị. Nhưng mà nếu mà mình đã quen sống trong tội rồi, bởi cây nó nghiêng cái hướng nào thì nó sẽ ngã về hướng đó thôi, phải không? Rất là khó. Thì ít nhất tạ ơn Chúa là cho chị có lương tâm để mà đặt ra cái hồn, nêu lên cái câu hỏi này. Rồi mình lo phần hồn của mình. Bây giờ mình hỏi lương tâm mình đi. Hỏi mình đi. Tự vấn lòng mình đi. Mình còn sống được bao lâu nữa? 50 năm hay không? 30 năm hay không? 20, 10 năm nữa hay không? Bao nhiêu lâu nữa? Lo phần hồn mình đi. Thì nếu mà được có một linh mục giúp cho chị đó, và trong giây phút cuối cùng, thì chị có thể... chúng ta phải đặt lại vấn đề trước tiên. Đó là vấn đề của hiện tại. Kế đến là vấn đề của tương lai. Hiện tại phải thống hối ăn năn. Tương lai thì chúng ta phải trao phó trong tay Chúa. Trở về với tình Chúa thương xót. Bởi vì Chúa không có muốn cho bất cứ một ai phải chết, phải sao hóa ngục đâu. Chúa thương yêu mà Chúa chỉ muốn cho chúng ta phải được sống và sống hạnh phúc. Chúa nói rõ lắm. Các ngươi cứ tưởng rằng ta thích trừng phạt, là ta muốn trừng phạt các ngươi hay sao? Không. Ta là Thiên Chúa mà. Thiên Chúa tình yêu mà. Ta không muốn trừng phạt. Nhưng mà bây giờ phạm tội thì phải chịu khổ thôi. Đó không phải là Chúa muốn, nhưng mà bởi vì con người muốn đó, thì chúng ta phải chọn lựa. Rồi, bây giờ câu hỏi kế tiếp là con muốn khi chết được hỏa thiêu thì có tội gì không? Một lần nữa đặt nhiều câu hỏi, nhưng mà cái chuyện chính yếu thì chưa thấy để ý đến. Cái chuyện chính yếu là phải thống hối ăn năn tội lỗi đi xưng tội đó. Thì bây giờ trả lời mỗi câu bên ngoài thôi là hỏa thiêu. Thật ra bây giờ có hỏa thiêu hay không hỏa thiêu mà mình đi vào trong hỏa ngục rồi còn hỏa thiêu cái gì nữa. Mình lo đi hỏa thiêu ở cái thân xác của mình. Ở trong khi đó cái hồn mình nó bị lửa hỏa ngục nó đốt đời đời, kiếp kiếp đời đời, kiếp kiếp đó. Lo cái phần đó đi. Bây giờ lo phần xác cái gì? Thì chúng ta đặt cái vấn đề cho nó chính đáng đó. Thì giáo hội thì không có, trong thực tế thì giáo hội không có cấm hỏa thiêu mà cũng chẳng có khích lệ hỏa thiêu. Miễn làm sao mình làm cái gì nó trong cái đức bác ái thôi. Mình hỏa thiêu rồi có những người hỏa thiêu đem tro đi rắc tùm lum ở trong ngoài biển hay là đất sông vậy đó. Rồi mốt con cái nó tới nó tìm không biết cái xác của mẹ ở đâu để nó tới nó cầu nguyện, nó kính nhớ. Nó lễ dỗ đó. Nó cũng kẹt lắm, phải không? Thì chúng ta đâu có phải sống cho mình đâu, phải sống cho người và sống cho những người sau này nữa. Rồi nó có cái cơ hội để nó báo hiếu chứ. Bây giờ mẹ hỏa thiêu rồi mẹ bảo đi ra giữa biển Thái Bình Dương là thả đâu đó. Rồi con bây giờ nó tìm đâu xác mẹ, rồi mỗi năm không biết bây giờ làm sao nó nhớ mẹ đây nữa. Đến đâu để nó chạy tụ mà nó kính biến, nó cầu nguyện. Thì chúng ta đặt lại vấn đề. Thì hỏa thiêu giáo hội không cấm mà cũng không khích lệ. Anh chị em phải đặt lại vấn đề là có ích lợi gì và có đúng cái đức bác ái hay không. Chúng ta phải sống như Chúa sống và sống cho nhau.
Một thính giả giấu tên có những câu hỏi sau đây. Thưa cha, xin cha giải thích cho con ba câu đầu của kinh Đại Cha, đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Cha sai con một của mình là Chúa Giêsu xuống thế cứu chuộc nhân loại. Như vậy Chúa Cha là Chúa Cha, Chúa Con là Chúa Giêsu, nhưng phần sau của kinh Kính Mừng lại là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Con không rõ, xin cha giải đáp. Con xin cảm ơn cha.
Vâng. Chúng ta thấy Chúng ta đây là chúng ta đọc kinh này là kinh Lạy Cha phải không?
Yeah.
Trong kinh Lạy Cha đâu có Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Nhưng mà trong kinh Kính Mừng thôi, phải không? Đó là kinh Kính Mừng. Như vậy thì như thế này. Chúng ta trả lời câu thứ hai trước với câu số 1 á, là ba câu đầu kinh Lạy Cha thì chắc là cần phải nhiều giờ hơn. Chúng tôi trả lời cho anh chị em với câu số 2. Đó là Đức Chúa Trời chúng ta gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu Kitô. Có nghĩa là Ngài là Thiên Chúa, chỉ có một Chúa thôi. Và bây giờ Đức Maria lại là mẹ Đức Chúa Trời. Thì đó là cái vấn đề, phải không? Vậy thì hỏi rằng Đức Maria có phải là mẹ Đức Chúa Cha hay không? Thưa không. Đức Maria có phải là mẹ Đức Chúa Thánh Thần hay không? Thưa
không.
Không. Đức Maria có phải là mẹ ngôi hai Thiên Chúa hay không?
Phải.
Phải.
Phải. Thế thì chúng ta phải hiểu như thế nào đây? Đây còn đòi buộc phải có một chút tín lý và giáo lý cũng như thần học đó để chúng ta hiểu, phải dùng cái trí khôn rất là đơn, không có gì khó hiểu, rất là dễ hiểu. Khi mà cái người nào sinh ra mình thì mình gọi là gì?
Là mẹ.
Ai sinh ra mình gọi là mẹ, phải không?
Dạ.
Ai sinh ra Đức Chúa Trời ngôi hai là Chúa Giêsu Kitô, ai sinh ra Ngài?
Đức Mẹ Maria.
Thì bây giờ Chúa Giêsu Kitô có phải là Đức Chúa Trời hay không?
Thưa phải.
Mà Đức Mẹ có phải là đấng sinh ra Chúa Giêsu hay không?
Dạ đúng.
Thì đúng rồi, thì là mẹ Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta hay lầm lẫn giữa cái chữ sinh ra và tạo thành đó. Sinh ra và tạo thành. Đức Mẹ Maria không tạo nên, tạo thành Thiên Chúa được. Sinh ra không nghĩa tạo thành. Sinh ra là chỉ có con người thôi, Thiên Thần không có sinh ra. Thiên Thần không có đẻ con, đẻ cái. Ha? Chúa thì Chúa phán lời có Thiên Thần. Chúng ta không biết Thiên Thần làm sao mà tăng số lên được. Nhưng mà chúng ta biết là Chúa Giêsu nói rằng không còn sinh con sinh cái, lấy lý vợ lấy chồng. Thì khi mà chúng ta sống lại thì có chết á. Và vì vậy chúng ta biết rằng là chỉ có con người mới sinh ra thôi. Thì bây giờ Chúa có quyền năng, Chúa nhập thể, mang lấy xác phàm. Và Chúa ở trong là Chúa nhập thể đó, Chúa ở trong cung lòng của một người trinh nữ. Và Chúa có quyền Chúa làm việc đó chứ. Chúa vẫn là Chúa. Chúa có toàn năng để làm việc đó chứ. Tại vì thế Chúa vẫn là đấng tạo hóa, là đấng tạo thiên lập địa, đấng toàn năng đó. Rõ rệt là như vậy. Và đồng thời Chúa vẫn có thể là con của Đức Maria được. Nó không có mâu thuẫn với nhau, bởi vì Chúa là đấng toàn năng. Nếu mà chúng ta không nhìn nhận hay là công nhận là tin nhận á Thiên Chúa là đấng toàn năng á, thì chúng ta thấy giống như Đức Mẹ trên Chúa vậy đó. Còn khi mà chúng ta tin nhận Đức Chúa Trời là Thiên Chúa toàn năng thì Ngài có thể làm cái công việc đó được. Mà Ngài đã làm. Ngài đã nhận một con người, một trinh nữ làm mẹ của mình. Đức Maria có hơn Chúa hay không? Có gọi là cao cả hơn Chúa Giêsu hay là cao cả hơn Đức Chúa Cha, Đức Chúa Thánh Thần hay không?
Thưa không.
Đức Maria vẫn là một loài thọ tạo, một con người như mọi người thôi.
Yeah. Yeah.
Và nếu là tính theo cái loài thì loài người thấp hơn loài thiên thần.
Yeah.
Nhưng mà bởi vì Thiên Chúa yêu thương thì Chúa đặt một cái loài đó thấp hơn thiên thần, cao hơn thiên thần và cao hơn hết tất cả mọi loài. Mà thiên thần cũng phải chầu hầu hay là cung phụng Đức Mẹ nữa, là nữ vương các thiên thần mà. Bởi vì Chúa chọn như vậy, Chúa làm như vậy, Chúa toàn năng, Chúa làm như thế. Thì có phải là mẹ ngang hàng với Đức Chúa Trời hay không? Thưa không, mẹ không ngang hàng với Đức Chúa Trời. Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa Cha hay là ái nữ của Thiên Chúa Cha. Mẹ là hiền thê của Đức Chúa Thánh Thần và là mẹ hiển nhiên là mẹ của Chúa Giêsu Kitô. Và đây không phải là chỉ trong cái thiên chức là mẹ mà thôi, nhưng mà trong cái cuộc sống của Đức Trinh Nữ Maria, Trinh Mẫu Maria, chúng ta thấy chính Đức Maria đã sống quả thật làm chứng tá cho Thiên Chúa, là cái nguồn tin hay là cái nguồn đức tin đầu tiên, cái đấng đầu tiên tin vào lời của Thiên Chúa và đem ơn cứu độ đến cho nhân loại bằng cách là nhận lấy ngôi hai Thiên Chúa vào trong cung lòng của mình để mà trao cho nhân loại ơn cứu độ, chính là Chúa Giêsu Kitô. Thì chúng ta thấy chẳng có cái sự mâu thuẫn gì cả. Chúng ta đó là cái câu trả lời cho câu hỏi thứ hai. Câu thứ nhất là giải thích ba câu đầu của Kinh Lạy Cha. Thì chúng tôi nói trước để lần sau có cơ hội chúng ta sẽ đào sâu về vấn đề này, tức là Kinh Lạy Cha câu đầu tiên là gì?
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Đó là ba câu đầu, đó là bốn câu đầu chứ.
Ừ.
Nhưng mà chúng ta chia ra là năm câu lạy Cha, lạy Cha chúng con ở trên trời là một câu rồi ha.
Yeah.
Rồi ba cái lời cầu kế tiếp á là
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
đó là lời cầu đầu tiên. Lời thứ hai, nước cha đi đến là câu thứ hai.
Và ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Thì có lẽ là vị thính giả này muốn hỏi về ba cái lời cầu đầu tiên đó. Thì chúng ta sẽ đào sâu về cái câu đầu tiên của kinh Lạy Cha, Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng tôi đã có lần giải thích rồi, giải thích cho anh chị em rồi. Chúng ta giải thích từng chữ một, ha, từng phần một. Lạy Cha, trước tiên là Lạy Cha. Thì anh chị em cần anh chị em mở ra giáo lý, chúng tôi đề nghị vị thính giả giấu tên đó, vô danh, mở ra giáo lý Công giáo rất là dễ dàng, mở ra bảy lời cầu xin kinh Lạy Cha đó, mở ra từ điều khoản 2803 đọc cho hết cho đến cuối kinh Lạy Cha thôi, là chúng ta sẽ thấy giáo lý Công giáo dạy rất là rõ. Mở ra đọc và chúng tôi sẽ lấy sách này ra để mà giảng giải cho anh chị em trong lần phát thanh kỳ tới, khi nào chúng ta có cơ hội đó. Thì chắc là tuần tới là chúng ta tuần thánh rồi, chúng ta sẽ không có cái tiết mục như thế này nữa.
Dạ,
đó là sau đó, dạ. Sau đó là ít nhất là 2 tuần nữa, bởi vì tuần tới nữa là tuần thương xót, tuần
dạ, làm thương xót chứ.
Thì chúng ta sẽ có một cái chương trình đặc biệt, do đó chúng tôi phải hẹn với anh chị em đến sau đại lễ Chúa Thương Xót, đại hội thương xót, chúng ta sẽ đào sâu về cái kinh Lạy Cha một lần nữa, và chúng ta biết thế nào là làm con của Thiên Chúa.
Chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục tìm hiểu sống đạo nơi đây. Ước mong qua một tìm hiểu sống đạo này sẽ giúp chúng ta hiểu biết thêm về giáo lý của giáo hội Công giáo để giúp chúng ta xa lánh được dịp tội. Kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Của Chúa hôm nay. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi lắng đồng tâm hồn để hiệp ý cùng với linh mục Mika Yusa Nguyễn Trường Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thần ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Đó là lời cầu đầu tiên, lời chúng ta dâng lên Thiên Chúa trong kinh Lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha thì hiển nhiên chúng ta có một lòng sùng kính đối với Ngài. Chúng ta nhìn nhận Ngài hiện diện trước mặt chúng ta, chúng ta thờ lạy Ngài, và bởi vì Ngài là Cha, chúng ta yêu mến Ngài, thật sự hết lòng yêu mến Ngài, rồi chúng ta chúc tụng Ngài. Đó là ba việc đầu tiên chúng ta làm khi chúng ta thốt lên Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta thờ lạy, chúng ta yêu mến và chúng ta chúc tụng Thiên Chúa. Và chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa trên mình, nhìn nhận Thiên Chúa là Cha và chúng ta là con của Ngài. Mỗi người cần phải tự vấn, chúng ta có phải là con cái của Thiên Chúa hay không? Có phải là con của Cha hay không? Và thế nào là con của Cha? Con của Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã sống và đã chết vì yêu, để sống lại, tiếp tục yêu, và tiếp tục cho chúng ta thấy rõ Thiên Chúa là tình yêu. Vậy khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta phải bước sâu vào trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi. Mầu nhiệm của Thiên Chúa là tình thương xót. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha từ nhân ban cho anh chị em được ơn can đảm dấn mình vào trong tình yêu của Thiên Chúa và thấm nhuận tình Chúa để làm chứng cho tình Chúa. Và xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho anh chị em nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Amen.